là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự trong tuần, mời quý vị và các bạn nghe bài ghi nhận về việc thành phố Yên Bái chú trọng đầu tư nâng cấp trụ sở làm việc ở cơ sở. Tiếp đó, mời quý vị tới thăm chợ đá quý độc đáo ở Lục Yên để tìm hiểu và chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật bằng đá vô cùng tinh xảo. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục kết nối yêu thương, bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đầu xuân mới, đoàn lãnh đạo hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai đã đến dâng hương tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học. Tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, với lòng biết ơn vô hạn và tri ân sâu sắc, thay mặt Đảng bộ và nhân dân các dân tộc hai tỉnh Yên Bái, Lào Cai, lãnh đạo hai tỉnh nguyện hứa ra sức học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa cách mạng của quê hương, phát huy những kết quả đạt được, đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc hai tỉnh sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết gắn bó giữa hai địa phương, tăng cường thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực, khai thác tiềm năng thế mạnh mà mỗi tỉnh đang có, tự hào viết tiếp trang sử mới ngày càng tươi thắm của hai tỉnh Yên Bái, Lào Cai. Tại khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến Yên Bái, đoàn đại biểu hai tỉnh Yên Bái, Lào Cai đã thắp hương tri ân các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc kháng chiến Yên Bái. Quý vị và các bạn thân mến, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với các sở ban ngành về tình hình kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước. Để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở ngành ngay từ những ngày đầu của năm cần bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ, trong đó tập trung cơ cấu lại nông lâm nghiệp, đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, phấn đấu có 22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đẩy mạnh phát triển công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, chú trọng tới sản phẩm là thế mạnh của địa phương để xuất khẩu. Đối với các công trình trọng điểm, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân theo kế hoạch, phấn đấu năm 2019 hoàn thành và đưa 10 công trình vào sử dụng phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Cũng trong tuần qua, Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống đề nghị công tác kiểm tra giám sát tập trung vào việc giáo dục, chấn chỉnh, ngăn chặn khuyết điểm vi phạm, tập trung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung kiểm tra giám sát ở lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, ở những địa bàn có vấn đề, có đơn thư phức tạp. Đối với cán bộ làm công tác thanh tra kiểm tra phải công tâm khách quan và thực hiện đảm bảo đúng quy trình, chú trọng kiểm tra toàn diện công tác cán bộ và việc thực hiện quy chế làm việc, xử lý nghiêm vi phạm trong công tác cán bộ, khắc phục tình trạng nể nang trong công tác kiểm tra giám sát, kết luận kiểm tra giám sát, xử lý kỷ luật phải kịp thời nghiêm minh. Ban tuyên giáo Tỉnh ủy vừa phối hợp với quân chủng Hải quân thảo luận thống nhất các nội dung chương trình phối hợp tuyên truyền về biển đảo. Trong thời gian tới, phòng tuyên huấn của Đảng ủy quân chủng Hải quân phối hợp với các cơ quan thông tin tuyên truyền, báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, cổng thông tin điện tử tỉnh và tạp chí Văn nghệ Yên Bái tổ chức sản xuất các chương trình và mở các chuyên trang chuyên mục tuyên truyền về biển đảo. Cục chính trị, phòng tuyên huấn Đảng ủy quân sư chủng Hải quân 6 tháng họp rút nghiệm một lần về công tác phối hợp tuyên truyền. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh vừa đi kiểm tra sản xuất nông nghiệp tại huyện Yên Bình. Sau khi đi kiểm tra tình hình sản xuất tại các xã Yên Bình và Bạch Hà, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh yêu cầu Yên Bình tập trung chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ gieo cấy các loại cây trồng, đảm bảo khung thời vụ và kế hoạch sản xuất, theo dõi thông tin thời tiết, chủ động các biện pháp phòng chống rét cho đàn vật nuôi, cây trồng, đảm bảo sinh trưởng phát triển tốt, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho cây trồng vụ xuân, triển khai tốt tháng trồng cây theo kế hoạch đã đề ra, hoàn thành các chỉ tiêu đề án phát triển thủy sản, triển khai các biện pháp phòng chống các loại dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Đặc biệt tuyên truyền vận động người chăn nuôi chủ động các biện pháp phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi hiện đã xuất hiện tại một số tỉnh đồng bằng. Thực hiện đầy đủ nghiêm túc các biện pháp để bảo vệ quản lý rừng, phòng chống cháy rừng trong điều kiện thời tiết hanh khô, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn, triển khai thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, tiếp tục triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch của năm 2019, trong đó có 4 xã nằm trong lộ trình. Do đó huyện cần bố trí nguồn lực để đầu tư để những xã này sớm cán đích nông thôn mới. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh vừa có buổi làm việc với thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn về việc chuẩn bị hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án xây dựng thị xã văn hóa du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013-2020. Công tác triển khai thực hiện đề án đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 và thực hiện giảm nghèo tại các địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cho hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện đề án xây dựng thị xã văn hóa du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013-2020 của thị xã Nghĩa Lộ. Tuy nhiên, trong việc thực hiện đề án, Nghĩa Lộ cần tiếp tục triển khai giải pháp nhằm gìn giữ nghệ thuật xòe Thái và đưa xòe Thái trở thành bản sắc văn hóa của Nghĩa Lộ. Về công tác chuyển dịch cơ cấu lao động và giảm nghèo, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đề nghị thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Chấn cần phải nỗ lực thực hiện các mục tiêu và giải pháp đề ra, giao trách nhiệm cho người đứng đầu về thực hiện các chỉ tiêu, huy động sự vào cuộc và nguồn lực của toàn xã hội cho công tác giảm nghèo và công tác chuyển dịch cơ cấu lao động.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu từng bước hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước ở cơ sở, năm 2018, thành phố Yên Bái đã đầu tư cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc cho một số xã phường. Nhờ đó, cơ sở làm việc của tuyến cơ sở khang trang khoa học hơn, nâng cao điều kiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo yêu cầu cải cách hành chính giai đoạn mới, ghi nhận của cộng tác viên Lê Hương Thanh Nghị.
Trước đây do thiếu cơ sở vật chất nên các đoàn thể của phường Minh Tân, thành phố Yên Bái phải làm việc chung một phòng, đã ảnh hưởng tới hiệu quả công tác. Năm 2018, được sự quan tâm đầu tư của thành phố, nơi làm việc của các đoàn thể đã được cải tạo, nâng cấp khang trang, rộng rãi hơn. Tạo thuận lợi cho các cán bộ công chức, viên chức của phường thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Sau khi mà được sửa chữa lại trụ sở thì cơ sở vật chất ở phường cũng được đầu tư, máy tính, các máy móc thiết bị cũng được đầu tư, cơ sở vật chất khang trang hơn thì tư tưởng của anh em cán bộ công chức cơ quan cũng như cá nhân tôi là vui vẻ, phấn khởi trước cái những cái sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, của tỉnh. Và khi mà có cơ sở vật chất mới thì chúng tôi làm việc cũng hiệu quả hơn, mọi công việc nó thuận lợi hơn.
Không chỉ được đầu tư nâng cấp cải tạo các phòng làm việc cho cán bộ, công chức của phường nhằm đáp ứng nhu cầu cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của doanh nghiệp và công dân khi đến giao dịch, phường Minh Tân đã được đầu tư cải tạo và nâng cấp bộ phận một cửa khang trang thuận lợi hơn. Cùng với đầu tư nâng cấp mở rộng phòng làm việc, các công trình, hạng mục phụ trợ, thời gian qua phường Minh Tân còn được đầu tư trên 2,5 tỷ đồng để nâng cấp trang thiết bị thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xử lý công việc, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngay tại cơ sở. Ông Nguyễn Trung Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói.
Được sự quan tâm của thành phố Yên Bái, phường Minh Tân được đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo trụ sở phường. Công trình đã đưa vào hoạt động và đến thời điểm này chúng tôi thấy rằng là đã khắc phục lại những cái tồn tại khó khăn của thời gian trước, đó là thiếu phòng làm việc. Công trình nghiệm thu đưa vào sử dụng thì đã góp phần trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là đối với bộ phận một cửa thì được ở trên đầu tư khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức công dân đến giao dịch tại trụ sở phường.
Được sự quan tâm của thành phố Yên Bái, năm 2018, phường Nguyễn Thái Học cũng đã được đầu tư gần 4 tỷ đồng để xây mới nhà đoàn thể 2 tầng, cải tạo nhà làm việc tầng 2 khối Ủy ban Nhân dân và một số hạng mục phụ trợ khác. Đến nay, việc chỉnh trang cải tạo phòng làm việc khối Ủy ban Nhân dân đã xong. Công trình của khối nhà đoàn thể đã hoàn thành được trên 90% công việc và sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2019. Ông Trần Hùng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói.
Những năm trước đây thì trụ sở khối nhà đoàn thể thì rất là chật hẹp, điều kiện cơ sở vật chất thì rất là khó khăn. Nhiều lúc các khối thì chúng tôi cũng phải gắn ghép các phòng, các khối ngồi với nhau chung, nên là trong quá trình làm việc thì để giao dịch với nhân dân thì cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà trong những năm gần đây, được sự quan tâm của tỉnh cũng như của thành phố cũng đã đầu tư trang thiết bị, đặc biệt là trụ sở cơ quan, khối chính quyền cũng như khối đoàn thể để nâng cấp sửa chữa và xây mới. Thì chuẩn bị sắp tới mà được vào trụ sở mới thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi, bởi vì là sắp tới thì mỗi khối đoàn thể đều được ở một phòng, và trong quá trình thì cái sẽ nâng cao cái năng lực cũng như trách nhiệm của từng khối trong cái việc mà tiếp dân rồi giải quyết cái phản ánh nhiệm vụ trong nhân dân. Đặc biệt là nếu trụ sở mới này thì chúng tôi sẽ có một cái trụ sở khang trang và làm công việc sẽ tốt hơn.
Để hướng tới mục tiêu từng bước hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý bộ máy nhà nước ở cơ sở, Bên cạnh nguồn vốn ngân sách, thành phố Yên Bái đã triển khai lồng ghép các nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để xây dựng mở rộng trụ sở làm việc, phòng làm việc, hội trường và trung tâm giao dịch một cửa, góp phần hoàn thiện tiêu chí xã nông thôn mới, đảm bảo nơi làm việc của cán bộ khang trang hơn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị. Bà Dương Thu Hương, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái cho biết.
Thế từ khi được chuyển về Ủy ban Nhân dân mới từ ngày 22 tháng 11 năm 2018 thì chúng tôi rất là phấn khởi. Hội trường khối dân là được bố trí rất là rộng rãi, khang trang, đầy đủ tiện nghi để phục vụ cho cái công việc hoạt động. Mà đặc biệt là được bố trí trên tầng 3 này là rất là yên tĩnh. Chúng tôi cũng có nhiều thời gian hơn để tập trung vào cái công tác chuyên môn của mình. Thế từ đó là các cái chất lượng về cái hoạt động của công tác hội cũng như các cái công việc chung nhiệm vụ chính trị của địa phương là chúng tôi cảm thấy là nó hiệu quả hơn, chất lượng công việc được nâng lên rõ rệt.
Trong quý 1 năm 2019, thành phố Yên Bái tiếp tục triển khai nâng cấp cải tạo công trình trụ sở làm việc xã Âu Lâu với tổng kinh phí trên 1,1 tỷ đồng, đầu tư xây mới hoặc cải tạo nâng cấp các nhà văn hóa thôn, tổ nhân dân, đồng thời hoàn thành quy hoạch chi tiết các khu trung tâm hành chính xã phường phù hợp với quy hoạch chung của thành phố, đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện làm việc của cán bộ công chức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở cơ sở.
Quý vị vừa nghe ghi nhận thành phố Yên Bái chú trọng đầu tư nâng cấp trụ sở làm việc ở cơ sở.
Thưa quý vị, đã từ lâu địa danh đất Ngọc Lục Yên được du khách biết đến với nhiều dấu ấn lịch sử văn hóa nằm bên dòng sông chảy. Chất chứa trong đó là những điệu hát then của đồng bào Tày cùng với nhiều sản phẩm độc đáo. Không những vậy, vùng đất ngọc này còn được thiên nhiên ban tặng những loại khoáng sản quý hiếm.
Ngoài những loại đá quý như ruby, sapphire làm ra các mặt hàng trang sức, vùng đất này còn có một thứ khoáng sản nữa, đó là đá hoa trắng. Dưới bàn tay khéo léo sáng tạo của những người thợ chế tác, những tảng đá to xù xì đã trở thành những sản phẩm đá mỹ nghệ độc đáo, được nhiều khách hàng ưa chuộng và có mặt ở rất nhiều thị trường trong và ngoài nước.
Đặc biệt Lục Yên còn ấn tượng bởi chợ đá quý duy nhất ở Việt Nam. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng ngược dòng sông chảy về với Lục Yên để tìm hiểu phiên chợ độc đáo này và chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật bằng đá vô cùng tinh xảo.
Từ xa xưa, Lục Yên đã nổi tiếng và được mệnh danh là vùng đất ngọc bởi những địa danh như chợ ngọc, chợ ngà. Không những vậy, ở đây còn có những mỏ đá quý được phát hiện từ những năm 80 của thế kỷ trước. Với nhiều loại đá quý có chất lượng, thuộc hàng quý nhất thế giới. Do đó, Lục Yên trở thành thủ phủ đá quý, trở thành nơi kinh doanh mua bán các sản phẩm từ đá quý. Đây cũng là địa phương duy nhất trên cả nước có một khu chợ độc đáo. Nằm bên hồ giữa thị trấn, chợ đá quý được mở thường xuyên từ khoảng 9 giờ sáng đến trưa các ngày trong tuần. Các sản phẩm đá quý ở chợ khá đa dạng về giá cả cũng như mẫu mã. Từ những viên đã được chế tác với hình khối tuyệt đẹp để làm mặt nhẫn, mặt dây chuyền, làm tranh, đến những viên vẫn còn nguyên bản chưa qua mài giũa, vừa được đãi từ những mỏ đá quý. Đá ruby màu đỏ được xem là thứ đá quý và đắt nhất. Việc mua đá cũng rất độc đáo. Khi mua, những viên đá được kiểm tra rất kỹ lưỡng về hình khối, màu sắc và đặc biệt là độ trong của viên đá như thế nào. Mỗi lần như vậy đều phải sử dụng kính soi và đèn pin chuyên dụng. Để trải nghiệm việc chọn màu, chọn hình khối cũng như giá trị của từng viên đá phù hợp với nhu cầu của từng người cũng rất công phu.
Là người có nhiều năm buôn bán đá ở chợ, ông Nguyễn Xuân Trường, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên chia sẻ.
Riêng cái sản phẩm của Lục Yên mà làm ra ấy thì đồ tự nhiên nên giá thành nó cao, cao hàng thật. Như viên này là một trong những cái viên hàng đẹp, tên đá là tên đá Tourmaline, nguyên bản của dưới lòng đất lên này, đấy, nó nguyên bản ở trong như này. Đây là một trong những viên đá đã được qua những bàn tay thợ, người ta đã được sàng lọc, người ta đã chọn kỹ mang về đây rồi, thì là những viên đá có rất giá trị. Đấy, hoặc là như một cái mặt dây này, cái màu xanh này là màu xanh rất là đẹp. Đây là viên đá này là 29 carat, một trong những viên đá cũng rất đẹp. Giá trị viên này là nếu như giá cả thị trường thì cũng đã có người giả cao như là tới 70 triệu, đã có người giả tới 50 triệu, đấy, dòng đấy. Nhưng mà viên đá này mình mua vào cũng gần 50 triệu rồi. Viên đá đẹp nhất là những viên đá mài theo dáng của kim cương cái hình của cái nón ấy là viên đá đẹp nhất. Thế còn cũng như viên đá hình dài thì mình bắt buộc mình cũng phải theo hình dài, chứ mà viên đá hình dài mà nó mỏng mà mình mà mài theo ý mình dáng kim cương thì gần như là bỏ đi hết. Nên là tất cả những viên đá hình khối đẹp, hình khối hay là hình khối xấu thì phụ thuộc vào viên đá đào từ dưới lòng đất lên.
Gọi là chợ nhưng cảnh mua bán ở đây diễn ra không xô bồ và ồn ào như các chợ thông thường. Khách muốn mua có thể xem thoải mái và trả giá.
Người bán, kẻ mua đều thoải mái, mà người bán chủ yếu là chị em phụ nữ. Khách đến tham quan và mua đá cũng rất đa dạng. Thông thường họ là những người buôn bán chuyên nghiệp đến từ khắp nơi trên cả nước và cả những người khách quốc tế đến từ nhiều nước châu Âu, châu Á.
Với bạn Nguyễn Thị Nga, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, cũng có nhiều năm bán hàng ở chợ đá quý này, chia sẻ về cách bán của mình.
Em bán đá được 6 năm rồi ạ. Vâng, như mọi ngày thì lượt khách đến đây cũng rất là đông. Mình bán hàng cái thứ không chỉ cho người trong nước mà cả ngoài nước nữa. Đa phần bọn em bán hàng này là cho các khách ở châu Âu, như người Nhật Bản có, Trung Quốc cũng có. Nên là mọi việc buôn bán này rất là suôn sẻ. Như bọn em đây thì bọn em hay bán được Cityland và Ruby nhiều hơn. Đấy, vì nó là đặc sản của vùng miền mình. Cityland và Ruby rất là nhiều, Sapphire nữa.
Còn với anh Astrat, khách đến từ Sri Lanka, rất hồ hởi, nói như sau.
Đá quý ở đây rất đẹp, con người cũng thân thiện, dễ mến. Đặc biệt các bạn có rất nhiều khoáng sản quý hiếm. Tôi biết mảnh đất này thông qua bạn bè, khi đến đây cảm thấy ngỡ ngàng bởi nhiều loại đá quý có màu sắc. Ở đây tôi thích nhất màu đỏ và màu hồng. Ở mỗi lần đến Việt Nam tôi đều đến chợ đá quý chọn mua những mặt hàng tốt để mang về đất nước, cung cấp cho những khách hàng để làm ra đồ trang sức. Vùng đất ngọc Lục Yên không chỉ nổi tiếng thế giới bởi những viên đá ruby, mà giờ đây còn được nhiều người biết đến là nơi có trữ lượng đá hoa trắng độc đáo. Đây là nguồn khoáng sản có thể sản xuất ra rất nhiều sản phẩm từ đá, như bột đá canxi carbonat, đá block được xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Không những vậy, nơi đây còn hình thành những cơ sở chế tác đá mỹ nghệ độc đáo, không thua kém những làng đá nổi tiếng trong nước. Nằm ngay cửa ngõ vào thị trấn Yên Thế, làng Chuông, xã Tân Lĩnh giờ đây đã trở thành một địa chỉ quen thuộc với nhiều thợ điêu khắc đá mỹ nghệ. Từ cách đây hơn 15 năm, những cơ sở chế tác đá mỹ nghệ đầu tiên tại làng Chuông đã được hình thành. Với óc sáng tạo, đôi bàn tay khéo léo, những người thợ chế tác đá đã chọn những khối đá to xù xì về tạo tác thành những sản phẩm đá mỹ nghệ độc đáo như thế này. Là một trong những người đầu tiên khai sinh làng đá mỹ nghệ, 15 năm qua, anh Lưu Đình Hoành đã tạo ra hàng trăm bức tượng đá đủ kích cỡ.
Chia sẻ về câu chuyện nghề điêu khắc đá mỹ nghệ, anh Lưu Đình Hoành bộc bạch.
Mình đây là cũng được mệnh danh là cái vùng đất ngọc. Đấy, cái nhất như thế. Cái thứ hai nữa là về cái nguyên liệu ở đây thì quá dồi dào, về cái mỏ của mình đây rất là nhiều, đang khai thác rất nhiều. Là về cái đồ chế tác đá mỹ nghệ này, đặc biệt nhất là về đồ tâm linh thì là mình phải có cái nhất là mình có đôi bàn tay. Cái thứ hai là về góc độ sáng tạo. Đấy, cái thứ ba là cái tâm hồn mình thật trong sáng để làm ra một cái sản phẩm. Anh phải có trình độ cao về về nghề thì anh mới làm được việc đó. Thì mới đạt được để đưa vào đình chùa, chứ không phải là ai cũng vào làm được. Cái này là vừa lao động nghệ thuật, vừa lao động chân tay, vừa lao động trí tuệ. Tức là phải kết hợp được thì mới được một cái sản phẩm đẹp, để lại cái tuyệt tác cho đời được.
Nghề điêu khắc đá mỹ nghệ được xem là một nghề cực nhọc, từ khai thác, chọn đá đến chế tác. Những người thợ cần mẫn như những con ong thợ không lúc nào ngơi tay làm ra những linh vật nhỏ xinh đến những bức tượng Phật hay những linh vật to nặng tới vài tấn, cao tới vài mét. Đây là sự kết hợp giữa lao động cơ bắp và lao động mỹ thuật. Phải có con mắt nghệ sĩ thực thụ mới nhìn ra được tác phẩm trong từng khối đá thô ráp. Bên cạnh sức người, giờ đây công việc của những người chế tác đá đã được máy móc hỗ trợ, từ cách tạo hình khối đến tạo phôi. Việc đục đẽo các chi tiết cũng không phải tốn nhiều sức như trước. Phần lớn thời gian được dành cho sáng tạo ra sản phẩm. Tuy nhiên, để làm ra một sản phẩm nghệ thuật, những người thợ ở đây trải qua nhiều công đoạn và phải có đam mê sáng tạo và rèn luyện nhiều năm mới có thể thành công. Từ công đoạn vẽ phác thảo trên đá, rồi tạo hình khối tới đục thô, đục tinh và đánh bóng hoàn thiện sản phẩm. Trong đó, khâu đục tinh đều do những người thợ lâu năm đảm nhiệm, bởi những đường nét tinh xảo, cân đối hay thần thái bức tượng có thành công hay không đều đặt vào con mắt thẩm mỹ và bàn tay khéo léo của họ.
Anh Trần Văn Định chia sẻ về cách làm một tác phẩm điêu khắc đẹp như sau.
Trước mắt là mình phải tập trung, đấy, mình thổi cái hồn vào trong cái bức đá đó, mình tập trung vào đấy mình làm, thì mình cảm tưởng thì nó sau mình mới ra được cái sản phẩm tốt như ý được. Cái đấy là nói chung là nếu mà ra sản phẩm như thế thì trước mắt là mình làm sao thì sản phẩm của mình thì là để cho khách hàng người ta hài lòng, người ta cảm nhận được cái sản phẩm của mình nó có nghệ thuật, nó có chất lượng cao. Đấy, thì là những người làm như tôi thì là đều mong muốn được như thế hết, và đều ai cũng thế mong muốn được như thế điều đó.
Có thể nói mỗi tác phẩm điêu khắc là một thành quả lao động kỳ công của những bàn tay tài hoa và cần mẫn. Từng mũi khoan nét đục đẽo của những nghệ nhân đều thể hiện tình cảm của mình với những tảng đá vô tri để có thể tạo ra những tác phẩm có giá trị nhất, giữ vững và phát huy nét đẹp của làng nghề. Những sản phẩm đá mỹ nghệ được trưng bày tại các quầy hàng trên địa bàn thị trấn Yên Thế không kém gì những sản phẩm điêu khắc đến từ các làng nghề nổi tiếng trong nước về chất lượng, mẫu mã, độ tinh xảo. Vì vậy, không chỉ có khách hàng ở gần, khách hàng ở phương xa cũng tìm đến những cơ sở chế tác đá này để đặt hàng bởi sản phẩm làm ra rất phong phú, đa dạng, hình thức lại đẹp, đặc biệt phù hợp với thị hiếu của nhiều khách hàng.
Trao đổi với anh Nguyễn Vương Tú, chủ cửa hàng đá mỹ nghệ tổ 17 thị trấn Yên Thế huyện Lục Yên về các mặt hàng mỹ nghệ, anh cho biết.
Trước đây thì các nghệ nhân điêu khắc đá cũng rất là ít, mà người ta có một số người ta làm được thì người ta đi làm ở các vùng miền khác. Sau này khi mà Lục Yên phát triển về đá thì em cũng có nhờ và cũng kêu gọi anh em về cùng làm. Thì các tác phẩm nghệ thuật đây cũng là toàn những tác phẩm này là cũng tác phẩm của anh em địa phương trực tiếp làm. Ví dụ như là các tác phẩm từ đá chuyển thể sang thì cũng có rất đa dạng về các mẫu mã.
Những đôi bàn tay tài hoa và óc sáng tạo của những thợ đá ở Lục Yên đã thổi hồn vào từng viên đá và tạo ra những sản phẩm đá mỹ nghệ độc đáo. Không ít sản phẩm đá mỹ nghệ đã được khách hàng lựa chọn sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau như trang sức, trang trí phong thủy, trưng bày cũng như sắp đặt trong không gian kiến trúc sân vườn. Với sự đa dạng về chủng loại, mẫu mã, màu sắc, nghề đá mỹ nghệ ở vùng đất ngọt này đã và đang thu hút nhiều khách hàng trong và ngoài nước đến tham quan, chiêm ngưỡng. Và những sản phẩm đá mỹ nghệ của Lục Yên đã trở thành thương hiệu nổi tiếng khắp các vùng miền trong cả nước bởi sự độc đáo và chất lượng cao của các loại đá quý nơi vùng đất ngọc.
Những sản phẩm đá mỹ nghệ ở Lục Yên đã có mặt ở nhiều địa phương trong cả nước, không chỉ là những món đồ trang sức giá trị, những bức tượng, hòn non bộ hay tranh treo tường để trang trí, mà đã trở thành cầu nối để du khách trong và ngoài nước biết đến tiềm năng lợi thế, cùng những giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc Lục Yên nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung. Quý vị vừa nghe phóng sự độc đáo phiên chợ đá quý ở Lục Yên. Ít phút thư giãn của chương trình, mời quý vị lắng nghe ca khúc Thành phố trẻ do nhóm Mắt Ngọc thể hiện.
Em đi đâu về mà tóc đầy me, em ngồi em chả nghĩ gì vui thế mà cười một mình. Tăng 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 tă
tấp nập với những tiếng còi xe.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Kết nối yêu thương.
Thưa quý vị và các bạn, đã bước sang tuổi 85, nhưng bà Đinh Thị Mão ở thôn Tân Việt, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên hàng ngày vẫn phải bươn chải để mưu sinh và nuôi người con trai bị khuyết tật. Bệnh tật, tuổi già và gánh nặng nuôi con khiến cuộc sống của bà gặp nhiều khó khăn. Trong chuyên mục Kết nối yêu thương hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu và chia sẻ với hoàn cảnh của bà qua phóng sự sau.
Ở cái tuổi xưa nay hiếm, lẽ ra bà Đinh Thị Mão được vui vẻ quây quần bên con cháu. Thế nhưng hàng ngày bất chấp những cơn đau nhức mỏi của đôi chân và đôi mắt đang mờ dần, bà vẫn phải làm vườn trồng rau để kiếm cái ăn hàng ngày. Để nuôi 8 người con khôn lớn suốt mấy chục năm qua, bà Mão đã phải gồng gánh biết bao công việc từ làm thuê, cuốc mướn, dọn vườn, đến mò cua bắt tôm cá, đi chợ, bán, lo cho từng bữa cơm hàng ngày. Riêng người con trai Nguyễn Văn Bàn từ nhỏ đã bị câm điếc bẩm sinh, lại thiểu năng trí tuệ, nên mặc dù đã 60 tuổi nhưng bà vẫn phải chăm sóc như một đứa trẻ. Bà Mão tâm sự.
Điều kiện của tôi nó cũng khó khăn lắm. Thì bây giờ thì nuôi nấng nó cũng vất vả, thì làm ăn cũng khó. Làm thì không một mình làm thì được việc nó mất rồi kia, không làm được. Thế rồi còn thì chúng nó thì nó bận rộn, không cũng nhờ có cái nó làm được, có cái nó không làm được. Thế là còn thằng này thì đấy, có lúc bảo nó làm thì nó làm, có lúc nó không làm. Nó thì nó là con thật ấy. Thế bây giờ mà không dám động vào người nó đâu. Động vào nó là nó đánh cho thì nó không biết đường mà chạy.
Là hàng xóm thân thiết, bà Vũ Thị Lương chia sẻ thêm về hoàn cảnh của bà Mão.
Bà Mão thì bà ấy khổ lắm thật đấy. Con gái thì những con gái con trai thì ở xa hết, còn ở đây thì có mỗi mình bà ấy, hai mẹ con ở gần nhà tôi đây, thì có khi là nửa đêm là ông con trai này là bỏ đi, xong này một mình nọ mọ đi tìm 1-2 giờ sáng ấy. Mãi mới đến gần sáng mới thấy ấy. Đâm ra là bà ấy cũng vất vả, bà ấy khổ lắm.
7 người con còn lại của bà Mão đều ở xa, gia đình lại khó khăn nên cũng chẳng giúp đỡ được gì mẹ. Cuộc sống của hai mẹ con bà Mão chỉ dựa vào hơn 600.000 tiền trợ cấp dành cho người già và người khuyết tật. Số tiền này cũng chỉ đủ để mua gạo và những thực phẩm thiết yếu. Cả năm nay dù ốm đau, bà Mão cũng gắng gượng, không dám đi bệnh viện bởi nỗi lo sợ bệnh nặng không có tiền chữa trị. Bà Mão cho biết thêm.
Muốn làm sao cho nó khỏe mạnh để có tiền mà nuôi dưỡng nó. Không có tiền thì có lúc nó cũng đòi để đi mua thuốc nào hoặc nó đi cắt tóc. Thế nó cũng phải cho nó 1-2 nghìn, hoặc là không có thì bảo là không có dư tay này.
Không ước muốn gì cao sang, người mẹ già ấy ước nguyện có thể sống thật lâu để lo cho người con khuyết tật tội nghiệp. Ước mong ấy cũng thật xa vời khi bà Mão ngày một già đi và sức khỏe ngày càng giảm sút. Ông Nguyễn Văn Tiến, trưởng thôn Tân Việt, xã Quy Mông cho biết.
Cái khó khăn của gia đình đây là còn rất là dài, bởi vì nhà có 2 khẩu, trong đó bà mẹ thì sinh năm 1934, thì năm nay là 85 tuổi rồi. Thế mà con thì lại bị bẩm sinh, cho nên là rất là khó khăn. Thế thì thôn thì cũng chỉ có cái khả năng như vậy, thì cũng mong muốn là đề nghị với trên, tức là sẽ tạo điều kiện làm thế nào để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn như thế này.
Tương lai nào cho anh Nguyễn Văn Bàn khi vừa câm điếc vừa thiểu năng trí tuệ? Liệu cuộc sống của người mẹ già và đứa con khuyết tật này liệu có khá hơn? Mọi sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm xin gửi về địa chỉ. Bà Đinh Thị Mão, thôn Tân Việt, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, số điện thoại 0343 504 669 hoặc chương trình Kết nối yêu thương, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, số 1 đường Trần Quốc Toản, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, số điện thoại 02163 852 491. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên website yenbaitv.org.vn của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.